Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đang bị dính mắc vào trong sự buộc và trong sự ràng rịch, và rất khó để mà chúng ta thoát ra. Những buộc ràng ràng rịch đó là gì? Xin thưa, đó chính là thương, ghét, vui, buồn, mừng, giận, vinh, nhục. Đó chính là những sự buộc ràng và ràng buộc. Chúng ta thương, chúng ta cũng bị buộc. Chúng ta ghét, chúng ta cũng bị buộc. Chúng ta thấy vinh hạnh, chúng ta cũng bị buộc. Chúng ta thấy nhục nhã quá, chúng ta cũng bị buộc. Chúng ta mừng, chúng ta cũng bị buộc. Chúng ta buồn, chúng ta cũng bị buộc. Có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn sống trong sự ràng buộc. Và từ sự ràng buộc đó, cho nên chúng ta dính mắc. Và ít có trường hợp nào mà chúng ta có thể tìm thấy được niềm vui an lạc trong cuộc sống. Có nghĩa rằng sự ràng buộc đó, nó khiến chúng ta thắt thỏm, nó khiến chúng ta lo âu. Bởi vì ta thương quá thì ta cũng lo âu, mà ta ghét thì ta cũng lo âu. Nói là thương mà phải chia ly là đau khổ, ghét nhau mà phải sống chung đối diện hàng ngày là đau khổ. Có nghĩa rằng chúng ta trong cuộc đời, với tâm niệm của mỗi người là ta chỉ thích ai đó mà ta thương thì sống gần ta, và người ta ghét thì mãi mãi đi cho khuất mắt, đừng bao giờ đứng lại. Đó là ý muốn của tất cả mọi người. Nhưng mà xin thưa, cái ý muốn của chúng ta là một chuyện, nhưng mà được hay không lại là một trong những chuyện khác. Chẳng hạn như người chúng ta thương thì cứ mãi mãi đi xa. Chúng ta thương cha, thương mẹ, nhưng mà cuối cùng thương cha với mẹ không thể sống đời với con cái mãi. Một ngày nào đó cha mẹ phải đi xa. Có người đi xa lúc 60 tuổi, có người đi xa lúc 70 tuổi, có người đi xa 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, nhưng cuối cùng rồi cũng phải đi. Đứa con năm nay đã 70 tuổi và đã đưa người mẹ của mình 85 tuổi ra đi, thế mà vẫn còn khóc ròng và nói mẹ ơi mẹ đừng đi xa, phải ở đời với con. Xin thưa, đâu có được. Một trong những quy luật vô thường, nó khiến tất cả mọi người đều phải đi xa. Không phải già mới đi, mà có những người còn rất trẻ mà đã ra đi. Từ ngay đó, cho nên chúng ta thương nhiều bao nhiêu, chúng ta càng đau khổ bấy nhiêu. Và đó chính là nỗi khổ, đó chính là niềm đau. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc đời, ít có người nào thấy rõ cuộc đời là bể khổ, cuộc đời là niềm đau. Và bên cạnh đó, chúng ta thấy có nhiều người họ rất là lạc quan, và họ nói cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu mãi đẹp sao. Chứ đâu có ai nói cuộc đời là đau khổ, chỉ nghe Đạo Phật nói mà thôi. Đạo Phật nói cuộc đời là đau khổ. Và những ai mà đã vào trong cuộc đời thì lúc bấy giờ mới thấu hiểu rõ. Còn từ lúc chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta còn đùa qua bắt bướm, xin thưa ta chưa thấy cuộc đời là đau khổ. Nhưng bắt đầu dấn thân đi kiếm tiền, lao động, vất vả và chịu nắng dầm sương, kiếm được đồng tiền để ăn uống, lúc bấy giờ mới thấy cuộc đời không phải như mình tưởng. Cuộc đời là khá vất vả, và chưa kể thương, ghét, buồn, giận, vinh, nhục. Nó khiến chúng ta thay đổi tâm thức liên tục. Lúc thì chúng ta thấy vui vẻ, lúc thì chúng ta thấy quọ quọ, lúc thì chúng ta thấy mặt chúng ta nó trở thành một đống. Tất cả những yếu tố đó, xin thưa, là sự ràng buộc. Và nói như vậy, làm thế nào để ta có thể thảnh thơi trong ràng buộc? Đó chính là một trong những triết lý của nhà Phật. Có nghĩa rằng Phật giáo đến với tất cả mọi con người không phải là để chỉ ra nỗi khổ niềm đau, và từ ngay đó cho nên nhiều người đã hiểu lầm Phật giáo sao mà bi quan chán đời quá. Phật giáo tại sao không biết sống lạc quan, cuộc đời nó khổ nhưng mình giả bộ nói không có khổ đi thì mình sẽ lạc quan vui vẻ. Nhưng mà xin thưa, chữ giả bộ đó không thể tồn tại. Mà trong Phật giáo là để chỉ ra một sự thật, và nhờ một sự thật đó cho nên lúc bấy giờ chúng ta sẽ biết mình có bệnh gì và phải trừ cho được chứng bệnh đó. Và khi ta hết bệnh thì lúc bấy giờ ta sẽ khỏe khoắn lâu dài hơn, an vui hơn. Chứ còn ta tìm mọi cách để mà che đậy thì xin thưa, với phương cách đó, lúc bấy giờ ta tưởng là ta che đậy nó sẽ được lạc quan, nó sẽ an vui, nhưng đó chỉ là lớp mặt bên ngoài mà thôi. Chẳng hạn như có một người nào đó đang bị thương và mũ nó tấy từ bên trong, nhưng mà người đó sợ đau, không cho ai đụng tới, và rửa cũng phải rửa cho nhẹ nhẹ thôi, sợ nó làm cấn và nó động cái lớp mũ bên trong và nó sẽ đau và nhức nhối. Nhưng mà xin thưa, đó là ý của mình. Nhưng nếu chúng ta kêu một người y tá tới, họ sẽ làm rất mạnh tay, thưa các vị. Họ nói nếu không làm mạnh tay đó, mũ chừng nào mới ra, và ngày mai tiếp tục nó cương mũ nữa, mũ đó tiếp tục và nó kéo dài từ ngày này sang ngày nọ và từ tháng này đến tháng nọ, chừng nào nó mới hết. Cho nên y tá không đồng ý, mặc dù chúng ta nói thôi đừng đụng tới nó, y tá phải đụng cho bằng được. Lúc đó ta than trời trách đất và ta chửi luôn cả y tá. Nhưng mà khi họ làm mạnh như vậy thì cuối cùng qua ngày hôm sau, bắt đầu ta thấy cái cơn đau của ta nó dịu đi đó, thưa tất cả các vị. Và cái phương cách của người y tá làm như vậy, đó chính là đúng pháp. Và trong đạo Phật của chúng ta cũng tương tự như vậy. Triết lý của đạo Phật là ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, để tất cả mọi người ta có một niềm vui vĩnh cửu hết bệnh. Tức là cái một ghẻ lâu ngày nó hành hạ chúng ta đi không nổi, và ta nhức nhối suốt cả ngày đêm. Hôm nay ta có thể đứng dậy, một điều màu nhiệm nó xảy ra, ta sẽ đứng dậy, ta thảnh thơi và ta nhẹ nhàng, ta đi tới, ta đi lui, đi ban đầu trong nhà, sau đó ta đi ra tới ngoài sân, rồi sau đó ta bắt đầu đi ra ngoài đường. Có nghĩa rằng ta sẽ tự tại và thông dong hơn. Cho nên một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải có đó là thảnh thơi giữa buộc ràng. Thế gian là biết bao nhiêu ràng buộc, nhưng mà chúng ta làm thế nào để chúng ta có sự thảnh thơi? Từ ngay đó, sự tìm kiếm sự thảnh thơi, có nhiều người là đã đốt đuốc đi tìm sự thảnh thơi đó. Và tìm bằng cách nào? Mỗi khi có một cái cơn giận, họ đã kiềm chế một cơn giận, và họ cố gắng nắm giữ cái cơn giận và không cho cơn giận nó dấy khởi. Rồi chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng ta có một nỗi buồn gì đó, chúng ta cố gắng nói trong tâm thức hãy quên đi. Và chúng ta nói chữ quên không biết là bao nhiêu lần. Có người đã nói 1000 lần chữ quên, nhưng mà cuối cùng tại sao mặc dù nói quên nhưng trong lòng vẫn nhớ. Chẳng hạn như có một cô gái, cô đó một bữa nọ lên gặp chúng tôi và nói thưa thầy, thầy phải cứu con, không thì con chết mất. Có chúng tôi hỏi sao vậy? Con có một người chồng, và người chồng này của con tự nhiên con mới gây lộn có vài lần thôi, tự nhiên giờ ông giận con và ông nói từ nay chia tay và ông không muốn sống chung với con nữa. Con đau khổ quá, và con tưởng là vài bữa ảnh về, ai ngờ con chờ tới bữa nay là 1 tuần lễ rồi ảnh không về, cho nên con giận quá. Và con đã từng nói trong tâm thức của con là ngàn một chữ quên, là nghĩa là anh đã không còn thương em nữa thì thôi anh cứ đi và từ nay em sẽ quên anh mãi mãi. Nhưng mà xin thưa, suốt một tuần lễ con nói chữ quên, nhưng mà tối nào trong tâm con cũng nhớ tới ảnh. Con càng nói chữ quên thì con lại càng nhớ nhiều hơn. Một chữ quên của con nó sẽ làm cho 5 chữ nhớ, 10 chữ nhớ xuất hiện. Từ ngay do đó cho nên con cảm thấy con ngủ không được và chắc con chết quá. Và cuối cùng người Phật tử đó nói: thầy phải cứu con. Và chúng tôi mới gặp người Phật tử đó và chúng tôi nói: bây giờ muốn quên đi thì không thể nói chữ quên mà quên được, mà ta phải dùng một cái gì đó thay thế. Một cái thay thế có nghĩa rằng có nhiều người họ muốn quên bằng cách đọc sách thì từ từ nó sẽ quên. Nhưng mà cái người đó nói: con đã dùng đủ cách, con cố gắng, con đi chơi để cho quên, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không quên. Con cố gắng uống rượu cho nó quên, nhưng mà người ta uống rượu thì say, còn con uống rượu nhớ càng nhiều hơn, cho nên cuối cùng cũng không quên được. Và con cũng thấy người ta đọc sách, con cũng cầm quyển sách lên con đọc, nhưng mà xin thưa, con cầm quyển sách lên mà quyển sách nó nằm ngược mà con còn không hay. Có nghĩa rằng trong tâm của con không có đọc được một chữ. Và tiếp tục con vẫn bị lôi vào trong một cái dòng chảy của chữ nhớ, và nỗi buồn và sự tức giận, căm hận của con lại càng nhiều hơn. Từ ngay do đó cho nên thấy một cái phương cách mà ta càng cố quên bằng sự căm hận, bằng sự tức giận, xin thưa sẽ không bao giờ quên nổi đâu thưa tất cả các vị. Ta cầm quyển sách nhưng mà trong lòng của ta vẫn còn căm hận, ta vẫn còn đang tức giận thì làm sao có thể quên được. Cho nên muốn quên thì trước hết là ta phải không còn căm tức, ta không còn thù hận, ta không còn tức giận, thì mai ra chúng ta mới có thể dùng phương pháp thay thế để mà quên. Có nghĩa rằng ta dùng câu niệm Phật, nhưng mà cứ mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật được khởi lên thì người này nói là: trời ơi tức ơi là tức. Thì hỏi chứ nếu mà tức kiểu đó thì làm sao cái câu niệm Phật đó có thể thay thế nổi. Cho nên sau đó chúng tôi dạy cho cổ niệm Phật. Một tuần lễ sau cổ bắt đầu tiếp tục lên gõ cửa phòng chúng tôi và hỏi: thưa thầy, con niệm Phật không có hiệu quả. Và chúng tôi biết ngay là cái cô này vẫn còn đang tức giận. Và với một sự tức giận như vậy thì xin thưa không có cách nào để chúng ta có thể có được sự thảnh thơi khi chúng ta đang bị buộc ràng trong tâm thức bởi lòng thù hận và sự tức giận. Cho nên một trong những điều duy nhất mà chúng ta có thể vượt qua tất cả mọi cái buộc ràng đó, có nghĩa rằng chúng ta hãy quên luôn cái giận, nỗi khổ và niềm đau. Có nghĩa rằng chúng ta phải nhìn cho thật rõ ta khổ cái gì và vì sao chúng ta khổ, và ai đang đau khổ. Chúng ta cần phải hiểu được cái giáo lý của nhà Phật, để rồi từ đó ta sẽ vượt qua tất cả mọi cái buộc ràng. Chẳng hạn như chúng ta cần phải quán chiếu thân thể này của chúng ta là như thế nào. Có phải là cái thân này là của ta hay không? Xin thưa nhiều người nói đúng, cái thân này là của ta, là của tôi. Nhưng mà xin thưa với quan điểm đó đã bị sai lầm, đã bị Đức Phật cảnh báo rằng thân thể này không phải là của ta. Vì nếu thân thể này của ta thì ta có quyền sai khiến nó. Nhưng mà thực tế trong tất cả chúng ta có ai có khả năng sai khiến thân này không thưa các vị? Chẳng hạn như cái thân này tối nay nó bệnh, các vị, nó không được bệnh đâu nha. Ba bữa sau rồi hãy bệnh, đợi ăn đám cưới xong rồi hãy bệnh. Các vị có quyền đó không thưa các vị? Có không? Dạ, chúng ta không có một cái quyền đó. Khi nó bệnh là nó cứ bệnh, và lúc bấy giờ ta không có một cái quyền gì và bắt nó rằng không được bệnh. Và khi nó bắt đầu già đi, chúng ta cũng không có bất cứ một cái quyền nào để nói nó rằng: xin chị ơi, chị đừng có già nha chị. Xin thưa các vị, có nói ngàn lần, cuối cùng già vẫn cứ già. Đó là một quy luật. Con người sinh ra là phải chấp nhận một quy luật của sanh, già, bệnh và chết.
đó là một quy luật. Mà chúng ta muốn ta trẻ mãi không già, đó là một trong những sự sai lầm. Cho nên chúng ta không có bất cứ một cái quyền nào trên thân thể này. Và thân thể này nó hoạt động là dựa trên nền tảng của 5 yếu tố. 1. Đó là sắc quẩn. 2. Đó là thọ quẩn. 3. Đó là tưởng quẩn. 4. Đó là hành quẩn. Và 5. Đó chính là thức quẩn. Tức là thân thể của chúng ta hiện nay đó là gồm có 5 yếu tố kết hợp lại. Và 5 yếu tố này nó cũng không hề hỏi ý kiến của mình là tôi kết hợp như vậy có được hay không. Xin thưa, nó không cần biết mình thích hay là không thích. Nó không cần biết. 5 yếu tố đó nó kết hợp làm thành một con người. Nói theo góc độ triết học, đó là gồm có 2 yếu tố là vật chất và thứ hai là tinh thần. Nhưng mà thật ra cái chữ tinh thần ở đây, nó là Đức Phật đã triển khai chữ tinh thần này làm 4 yếu tố. Đó là thọ, là tưởng, là hành và đó là thức. Còn phần vật chất là nói về sắc, cho nên triết học chỉ nói tới 2 yếu tố hình thành nên con người. Nhưng mà trong triết lý của nhà Phật thì lại nói sâu xa hơn, để chúng ta hiểu rõ hơn về phần tinh thần nó gồm có những yếu tố gì và phần vật chất có yếu tố gì. Xin thưa, vật chất và thân thể chúng ta đang ngồi đây là nó gồm có 4 chất để tạo ra. Tạo ra một sắc thân, đó là gì? Đó là đất, đó là nước, đó là gió và đó chính là lửa. 4 yếu tố này kết hợp lại để hình thành ra một sắc thân của con người. Và về phần tinh thần thì Đức Phật triển khai có 4 yếu tố khác. Đó là gồm có thọ, thọ là cảm thọ. Có nghĩa rằng ta biết nóng, lạnh, ta biết trơn, biết láng, thì cái đó chính là sự cảm thọ. Ta biết được vui, buồn, đó chính là cảm thọ. Đó là chính là xúc. Cho nên cái yếu tố của cảm xúc nó sinh ra cái cảm thọ, và từ đó ta sinh ra cái biết. Cái biết đó chính là từ cảm thọ, là yếu tố của tinh thần. Cái thứ hai đó là tưởng. Tưởng là một thuật ngữ của Phật giáo, nhưng mà nếu chúng ta dịch ra theo thuật ngữ thế gian, đó chính là một loại nhận thức. Có nghĩa rằng con người nó khác con vật ở chỗ là con người có nhận thức, còn con vật không có nhận thức. Chẳng hạn như chúng ta nói căn nhà, các vị ở đây ai cũng có thể hình dung ra con nhà, căn nhà. Khi chúng ta nói đến con chó, ai cũng có thể hình dung ra con chó. Chúng ta nói đến con mèo, ai cũng có thể hình dung ra con mèo. Và chúng ta nói cái ca, các vị đã hình dung ra một cái ca. Đó chính là tưởng, là nhận thức. Và do cái nhận thức đó cho nên con người khác với con vật. Con vật thì không biết. Yếu tố thứ ba của tinh thần đó chính là hành. Và hành là một thuật ngữ của Phật giáo. Còn nói theo cái góc độ của thế gian, hành chính là tâm tư. Tâm tư, suy nghĩ của chúng ta, nguyện vọng của chúng ta, tất cả những yếu tố đó là hành. Mà tại sao trong Phật giáo gọi là hành? Bởi vì nó luôn luôn di chuyển. Tâm thức của chúng ta không có đứng yên, thưa tất cả các vị. Nó luôn luôn dao động. Và từ ngay dấu dao động liên tục như vậy, cho nên ví tâm giống như là con khỉ và ý giống như là con ngựa. Có nghĩa là cái ý của chúng ta như con ngựa cứ rong chạy, chạy hết đầu này, chạy hết đầu nọ. Và nó rất khó để mà kêu con ngựa đứng yên nha, yên nha. Nó không có yên nổi đâu, thưa các vị. Có nhiều lúc chúng ta kìm cái sợi dây cổ của nó và nó không có đi được. Nhưng mà thật ra nó không đi, nhưng mà toàn thân nó vẫn bị nhúc nhích. Chân nó đứng một hồi nó đá tới đá lui. Có nghĩa là nó luôn luôn là có một cái tánh động. Và cái tâm của chúng ta cũng vậy. Cái tâm của ta giống như một cái tâm của con khỉ. Và cái tâm đó nó luôn luôn dao động. Các vị, bữa nào mà các vị vô sở thú, các vị hãy nhìn kỹ con khỉ đi. Các vị sẽ thấy không có giây phút nào mà con khỉ đó nó đứng yên. Nó không nhúc nhích cái này thì nó cũng nhúc nhích cái nọ. Có nghĩa là nó luôn luôn dao động. Và ta cười con khỉ nó nhúc nhích, ta cười con ngựa nó nhúc nhích. Xin thưa, nếu muốn cười thì hãy cười cái tâm của mình. Ý của mình nó cũng y chang như vậy đó, thưa tất cả các vị. Đó chính là yếu tố thứ ba của tinh thần. Yếu tố thứ tư của tinh thần đó chính là thức, là sự phân biệt. Chúng ta phân biệt được đây là màu vàng, đây là màu đỏ, đây là màu cam. Xin thưa, sự phân biệt đó ta gọi đó là thức. Và ta biết được cái nào tốt và ta biết được cái nào xấu thì đó cũng chính là thức. và chính cái thức đó nó mới là sự khác biệt của con người đối với tất cả những con vật. Nói như vậy có nghĩa rằng cái yếu tố con người của chúng ta được hình thành, nói về sắc thì gồm có đất nước gió lửa, nói về tinh thần thì có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Và như vậy thì tám yếu tố này nó đã kết hợp nên một con người hiện nay chúng ta đang ngồi. Như vậy thì khi chúng ta nói con người, chữ tôi của mình ở đây, cái chữ nào là tôi? Cái sắc này là tôi, cái đất này là tôi, gió này là tôi, lửa này là tôi, hay là chúng ta sẽ nói cảm thọ này là tôi, và nhận thức này là tôi, tâm tư này là tôi, hay là chúng ta nói phân biệt này là của tôi. Xin thưa, chúng ta nói ở chỗ nào tất cả đều sai. Bởi vì nói chữ tôi là phải làm chủ được nó thì mới nói là chữ tôi. Nhưng mà thật ra trong tất cả các yếu tố đó ta không có làm chủ được cái gì. Đất ta cũng không làm chủ được, nước ta cũng không làm chủ được, và yếu tố tâm tư của ta, ta cũng không làm chủ được. Tâm tư của chúng ta nó muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, chẳng hạn như trong tâm thức này hiện nay nó đang suy nghĩ lung tung ở trong đó. Thưa các vị, có lúc các vị đang ngồi đây nhưng thực tế không phải là tâm của các vị đang ở đây. Có nhiều người đang ngồi đây nhưng mà tâm đang ở chỗ khác. Có thể là tâm đang ở nhà, có thể là tâm đang đi chơi đâu đó, hoặc là tâm đang nghĩ đến một người bạn. Có nghĩa rằng chúng ta thật sự ngồi đây nhưng mà chưa chắc hoàn toàn tâm đang ở đây. Nói như vậy ta không thể làm chủ được thân xác này. Và nếu ta không làm chủ được thân xác này thì cái gì là ta, cái gì là của ta, và cái gì là suy nghĩ tự ngã của ta? Xin thưa, hoàn toàn không có. Suy nghĩ của chúng ta cũng đang thay đổi liên tục. Một sát na trước suy nghĩ khác, một sát na sau suy nghĩ sau. Cho nên từ cái suy nghĩ đó ta thấy liên tục hết suy nghĩ này chồng lên một suy nghĩ khác, và liên tục như vậy thì cuối cùng suy nghĩ nào mới là suy nghĩ của ta? Và ta sẽ không tìm ra suy nghĩ nào là của ta. Từ ngay chỗ đó cho nên ta mới thấy rõ ràng là những cái mà chúng ta đang chấp và đang dính mắc, ta đang đau khổ, đang sầu muộn, thật ra nó không có chỗ để mà nó bám. Cho nên nếu ai mà nói tôi thấy này, tôi thấy nọ, xin thưa tự chúng ta đã rơi vào trong cố chấp, và tự chúng ta rơi vào trong ràng buộc, và chúng ta sẽ không được thảnh thơi. Nói như vậy có nghĩa rằng ta đang vay mượn đất nước gió lửa, ta đang vay mượn các yếu tố của tinh thần, để rồi từ đó thân thể chúng ta có thể hoạt động, tâm thức của chúng ta có thể hoạt động. Do vậy cho nên ta cứ giữ cái thân thể đó để chúng ta hoạt động, và đừng bao giờ cố chấp dính mắc vào trong đó. Có nghĩa rằng bây giờ nếu giả sử trong trường hợp mà chúng ta đang ràng buộc và chúng ta đang bị dính mắc vào cái chữ ghét, thì bây giờ có nhiều người nói tôi ghét quá, xin thưa đó là một sự dính mắc. Mà ai nói chữ thương quá, xin thưa ta cũng dính mắc. Như vậy thì làm thế nào để không dính mắc? Có nghĩa rằng tâm thức của ta phải biết rõ, một cái tâm thương khởi lên ta biết tâm thương đang khởi lên, một cái tâm ghét đang khởi lên ta biết một cái tâm ghét đang khởi lên, và chỉ có biết như vậy thôi chứ còn chúng ta không làm gì cả. Biết mà không làm gì cả thì người nào mà biết mà không làm gì cả thì lúc bấy giờ ta mới được thảnh thơi. Còn nếu như chúng ta làm gì đó, xin thưa khi chúng ta làm một cái gì đó chúng ta đang bị mắc kẹt. Khi chúng ta thương chúng ta phải nghĩ suy nghĩ làm một cái gì đó, khi chúng ta ghét chúng ta phải suy nghĩ làm một cái gì đó. Xin thưa, càng suy nghĩ bao nhiêu cuối cùng ta tiếp tục bị dính mắc vào trong tâm tư và trong tâm ý. Từ ngay chỗ đó cho nên cái gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta không cần phải phá bỏ. Chúng ta cứ giữ nguyên cái hiện trạng như vậy và đối diện, cố gắng đối diện, và ta phải thanh thản trước những sự đối diện đó. Có nhiều người không dám đối diện với những thực thể. Chẳng hạn như ta ghét ai, kêu chúng ta ngồi đối diện với người đó, các vị có chịu ngồi không thưa các vị? Xin thưa, các vị sẽ đứng dậy và nói tôi không muốn nhìn mặt người này và không muốn nói chuyện. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang sống trong lòng căm thù và sự tức giận. Xin thưa, ở đây chúng ta không nên như vậy. Ai muốn thảnh thơi hãy đối diện với thực tại. Có nghĩa rằng ta vẫn có thể ngồi tiếp xúc với người đó và ta không cần phải ganh ghét, không cần phải tức giận. Lúc ta gần gũi với nhau, ta thương yêu nhau thì ta thấy đó là một điều tốt. Nhưng mà nếu một lúc nào đó giận nhau thì chúng ta không nên vì cái giận đó mà trở mặt. Ta vẫn xem người đó như là bạn bè, có nghĩa là vẫn là những người thân, là những người thương yêu, nhưng mà có điều là tránh gặp gỡ. Bởi vì càng gặp gỡ càng bị dính mắc. Người đó có tâm tham, có tâm giận và có tâm si. Ta cũng có tâm tham, ta cũng có tâm giận và ta cũng có tâm si. Mà nếu hai người gặp nhau mà không biết nhu hòa với nhau thì xin thưa dễ đụng chuyện. Dễ đụng chuyện từ ngay đó. Cho nên khi mà trai lớn lên, gái lớn lên, đến lúc phải dựng vợ gả chồng, xin thưa hai người phải hứa giao kèo với nhau và đeo lên chiếc nhẫn. Như vậy thì chữ nhẫn đó là gì? Nhẫn đó là đang nói đến chữ nhẫn nhục. Có nghĩa rằng bắt đầu sống trong sự va chạm và ta cần phải đeo chiếc nhẫn để nhớ. Chữ đeo chiếc nhẫn này được gọi là nhẫn nhục và ta cần phải chịu đựng. Chịu đựng thế nào? Có nghĩa rằng khi chồng lớn tiếng thì vợ phải bớt lời. Cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Đây là câu nói dân gian ông bà ta đã dạy. Dạy cho tất cả những ai bắt đầu bước vào hôn nhân cần phải học một chữ, học một chữ nhẫn đầu tiên trong cuộc đời. Có nghĩa là cần phải nhẫn chịu, cần phải nhẫn nhịn. Nếu chồng lớn tiếng thì vợ phải bớt, mà nếu vợ lớn tiếng thì chồng phải bớt, chứ không phải chỉ có người vợ bớt và người chồng không bớt. Xin thưa, trong hai người mà người nào nóng trước thì người kia phải hiền, phải dịu. Và phải liên tục như vậy thì lúc bấy giờ mới có thể đến ngày răng long đầu bạc. Còn xin thưa, nếu cả hai bên mà không biết nhịn nhau, không biết nhẫn, đeo nhẫn nhưng mà không nhẫn, xin thưa thế nào nó cũng đụng chuyện và văng luôn chữ nhẫn. Có nghĩa rằng cuối cùng dẫn tới chỗ ra tòa ly dị. Cần phải đeo một cái chiếc nhẫn để mình nhớ. Và chiếc nhẫn đó, xin thưa, tại sao mà ông bà ta nói phải làm nhẫn vàng chứ không phải là, không phải là một cái loại nhẫn bạc, hay không, cũng không phải là nhẫn cỏ. Nhưng mà thỉnh thoảng có những bài hát họ nói nhẫn cỏ trao em. Nhưng mà thực tế hồi xưa là không phải nhẫn cỏ, nhẫn vàng. Nhưng mà có nhiều người nói trời ơi con nghèo quá, bây giờ con không có nhẫn vàng làm sao. Nhưng mà thật ra nói đến cái chữ nhẫn vàng đó không phải là chúng ta ham muốn vàng đó thưa tất cả các vị. Mà chúng ta biết vàng là một loại kim loại mà nó không phai màu. Có nghĩa rằng dù cho ta có đeo chiếc nhẫn đó 5 năm, 10 năm và cuối cùng chiếc nhẫn đó mặc dù nó có trầy trụa, nhưng mà chỉ cần ta tuốt lại thì cuối cùng nó vẫn trắng, nó vẫn sáng chói như ngày nào. Từ ngay chỗ vàng không đổi màu như vậy để nói cái tình thương yêu cần phải gắn chặt và không đổi màu. Dù năm tháng có phôi pha nhưng mà cái tình thương vẫn như thuở ban đầu. Có nghĩa là đó là không phôi pha. Chỉ có chất vàng mới có được điều này thôi. Còn xin thưa nhẫn cỏ đó là có tình thương nhưng mà không bền. Cỏ vài bữa khô queo, vài bữa bị nước mưa chèm nhẹp, vài bữa bị mục nát rớt và cuối cùng không bền. Không bền như vậy thì nó không thể nói đến một cái tình trạng hôn nhân một cách tốt đẹp. Nói như vậy có nghĩa rằng làm thế nào để ta sống có một cái sự thảnh thơi trong ràng buộc là cả một vấn đề. Ở đây có một lần Đức Phật đã gọi tất cả các thầy tỳ kheo tới và dạy sống thảnh thơi trong ràng buộc. Có nghĩa rằng trong tất cả các thầy ai cũng có tham, có sân, có si. Các vị đừng tưởng rằng chúng tôi đã mặc chiếc áo cà sa và đã hết tham, hết sân, hết si. Không đúng đâu thưa các vị. Cũng giống y chang như tất cả các vị thôi. Chúng tôi vẫn có tham, vẫn có sân và vẫn có si. Nhưng mà khác một điều là người tu biết kiềm chế và đối với thế gian không biết kiềm chế. Và Phật dạy kiềm chế bằng cách nào? Đức Phật dạy các tỳ kheo khi thấy trong tâm mình có tham và hãy nhận biết rằng trong tâm của mình có tham. Hãy nhận biết cái quan trọng là chỗ hãy nhận biết. Có nhiều người tham nhưng mà không có nhận biết, và người mà tham mà không nhận biết thì sẽ đau khổ. Còn ngược lại, người nào tham mà nhận biết có tham sẽ không còn đau khổ. Chẳng hạn như thỉnh thoảng, không biết các vị có biết trường hợp này hay không, chúng tôi có nghe một Phật tử khác kể lại là có một Phật tử vừa mới quy y với Đức Phật xong, có nghĩa rằng có pháp danh hẳn hồi, nhưng một bữa nọ ra chợ bán, lúc bấy giờ cái người mua họ làm những cái thái độ rất là kỳ cục. Mình đang bán rau mà rau của mình thương nó dữ lắm, mình sợ nó dập, mình để từ từ nhẹ nhẹ. Còn cái người tới mua, họ cầm họ quăng qua quăng lại, quăng tới quăng lui, xin thưa thấy họ mua cho nên không dám nói. Tới lúc với cô mà cổ mua mà ta cổ quăng quăng lại, cuối cùng cổ bỏ cô đi. Cô này cổ tức ơi là tức, cuối cùng cổ mới chửi với cô kia, không còn một cái gì, chửi người ta như tát nước và chửi người ta quá xá, đến mức độ rằng mua là quyền của tôi, nhưng mà cô kia nói đúng là quyền của cô, nhưng mà cô làm cho rau tôi dập hết rồi, giờ cuối cùng cô bỏ cô đi không là sao, và chửi ầm 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 giữa chợ như vậy. Có mỗi cô bạn ngồi cái bên khều khều, trời ơi mới quy hôm qua đó, trời ơi hãy hiền bớt đi, không có được đâu, không có được đâu. Và lúc mà đang khều khều, cái cô này cũng không quay lại, cuối cùng nắm tay giật giật, thôi 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 thôi, và nói thôi đừng giận nữa, đừng giận nữa. Cái cô kia cũng quay lại, tôi giận hồi nào, tôi giận hồi nào. Xin thưa, cổ đang giận mà cổ cũng không chấp nhận là mình đang giận, tức là không biết là mình đang giận, thưa các vị. Và cũng tương tự như vậy, trong tất cả chúng ta đang ngồi đây, ai nói mình tánh nóng quá, xin thưa, chúng ta nghe xong câu đó vui không thưa các vị? Vui không? Xin thưa, lúc đó chẳng những không vui mà một cục quạo nó sẽ nổi lên. Tại sao lại chê tôi là tánh nóng? Mặc dù mình có tánh nóng nhưng mà mình lại không muốn ai đó phê bình mình có tánh nóng. Còn ngược lại, người nào có tánh nóng đối diện với tánh nóng và nói chị nói đúng, tôi có tánh nóng. Người nào nhận ra mình có tánh nóng là người đó đang tu có tiến bộ đó, thưa tất cả các vị. Còn người nào đang nóng mà không nhận ra mình có tánh nóng là người đó chưa có biết tu. Và người chưa biết tu thì tánh nóng này vẫn tiếp tục sinh sôi và nảy nở. Còn ngược lại, người nào nóng và biết mình có nóng thì tự nhiên cái nóng đó sẽ giảm dần. Và sự giảm dần đó ta gọi đây chính là thảnh thơi trong ràng buộc. Ta đang bị ràng buộc trong tâm tham, ta đang bị ràng buộc trong một tâm sân, ta đang ràng buộc trong một tâm si. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, khi các con biết mình có tham, các con hãy biết rõ ràng mình có tham. Khi sân hận nổi lên, các con cần phải biết rõ rằng tâm sân hận đang nổi lên. Khi một tâm si mê đang khởi lên, các con biết rõ rằng mình đang si mê. Khi có một tâm dính mắc khởi lên, các con cần phải biết mình đang có một cái tâm dính mắc khởi lên, tức là cần phải nhận thức một cách kịp thời. Có nghĩa rằng chư tổ cũng đã từng dạy, có nghĩa rằng không sợ rằng chúng ta u mê, chỉ sợ rằng chúng ta không giác kịp thời. Cái chữ giác đây có nghĩa là ta hiểu biết và nhận thức rõ rằng tâm của chúng ta đang đi. Bình thường tâm của chúng ta dao động liên tục, có lúc nó đi chỗ này, có lúc đi chỗ nọ. Nhưng nếu như chúng ta cố gắng điềm tĩnh và giữ tâm của mình thì xin thưa, lúc bắt bấy giờ ta sẽ biết được tâm ta đang đi đâu. Và do ta thấy rõ tâm của ta đang đi cho nên sau đó nó quay trở lại. Còn nếu chúng ta không biết rõ rằng cái tâm của chúng ta đang đi thì từ ngay đó tâm nó đi tuốt luốt từ đời nào mà chúng ta không hay. Không biết có khi nào các vị có thấy trường hợp này chưa? Có những người mà xin thưa ngồi đó mà như vô hồn. Có không thưa các vị? Có người nào mà ngồi như vô hồn không? Dạ vâng có. Các vị có biết tại sao người đó vô hồn không thưa các vị? Tại sao phải vô hồn như vậy? Xin thưa, thứ nhất, đó là người đó rơi vào một nỗi buồn xa xăm và nỗi buồn đó không biết tỏ cùng ai. Từ ngay đó cho nên thẫn thờ với cặp mắt vô hồn. Có nghĩa rằng khi cha mất, mẹ mất, vợ mất, con mất, xin thưa người này sẽ rơi vào trạng thái vô hồn, thẫn thờ. Rồi có những trường hợp là không phải mất, người đó vẫn còn đó, nhưng mà xin thưa cuối cùng cũng vô hồn. Rồi thậm chí có nhiều lúc ngồi khóc Rồi có nhiều lúc ngồi cười một mình. Không biết trong số các vị ngồi đây có khi nào ta ngồi ta cười một mình không thưa các vị? Có không? Có nữa hả? Dạ. Tại sao? Có cười một mình nữa. Lý do tại sao cười một mình? Dạ, ta đang nhớ một chuyện vui đúng không? Dạ, nhớ một chuyện vui. Người đang nhớ một chuyện vui đó là đang bị ràng buộc. Người đang rơi vào một trạng thái buồn, nhớ con, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ người yêu, xin thưa, cũng là đang bị ràng buộc. Từ ngay do đó, nó làm cho chúng ta đau khổ, thẫn thờ và vô hồn. Rồi có những người ngồi tủm tỉm cười, nhưng mà nụ cười đó, xin thưa, nguy hiểm lắm. Bởi vì cười đó rồi lại khóc đó, rồi khóc đó rồi lại cười đó. Và người này đang rơi vào chứng bệnh gì thưa các vị? Hả? Xin thưa, bệnh đó gọi là bệnh TT. TT nghĩa là gì? Thất tình. TT có nghĩa là tương tư. Có nghĩa là chứng bệnh đó khiến cho nhiều người phải thê thảm đó thưa các vị. Ăn không nổi, ngủ không xong, và lúc nào cũng thẫn thờ, và tối mắt mở trao tráo. Xin thưa, đó là sự ràng buộc đó thưa tất cả các vị. Ta không được thảnh thơi. Người thảnh thơi là sao? Nằm xuống là ngủ, và ăn là ăn. Tức là ta ăn được, ta ngủ được, ta an vui. Và người nào được như vậy được gọi đó là người thảnh thơi. Còn người nào ăn cảm thấy ăn không vô, kêu ngủ, ngủ không được, xin thưa đó là người đang bị dính mắc và đang bị ràng buộc đó thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó cho nên chúng ta cần phải thực tập thế nào để cho chúng ta được thảnh thơi. Thực tập ở đây chúng ta phải học theo bài học từ nơi Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải nhận biết. Nhận biết kịp thời khi trong tâm của chúng ta đang chứng bệnh TT thì chúng ta cần phải biết rõ, à thì ra mình đang bị TT. Nếu chúng ta biết rõ chúng ta đang bị thất tình thì chúng ta nói, à thì ra mình đang bị thất tình. Nếu chúng ta bị tương tư thì chúng ta phải nói, à thì ra mình đang bị tương tư. Nếu người nào à một cái là tự nhiên an lạc trở lại. Còn người nào mà không à được thì xin thưa còn tiếp tục thê thảm. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải à, phải nhận ra thưa tất cả các vị. Phải nhận ra rằng chúng ta đang bị cái gì, và tâm tư của chúng ta đang đi đâu, và chúng ta tại sao bị mất hồn, ngồi thẫn thờ. Xin thưa chúng ta cần phải biết rõ, ta thẫn thờ vì ta nhớ người thân của ta đã chết, đã ra đi. Mà chúng ta có thẫn thờ 1000 kiếp sau thì người thân của chúng ta cũng không quay trở lại. Cho nên chúng ta không nên thẫn thờ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nói hãy quên đi thì không quên được đâu thưa các vị. Người thân chúng ta đã từng sống với chúng ta, mà bây giờ chúng ta kêu quên đi làm sao có thể quên được? Xin thưa, không có cách nào để quên đâu thưa tất cả các vị. Như vậy thì chỉ có một cách mà ta muốn quên, đó là chúng ta hãy nói cứ để nguyên và biết rõ rằng chúng ta đang bị thẫn thờ và đang nhớ người thân của chúng ta. Biết rõ tâm tư của chúng ta buồn vì đang nhớ người thân. Chỉ cần biết rõ như vậy thôi, tự nhiên tâm tư của chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ gìn giữ tâm thức của mình bằng cách là biết rõ. Chỉ có hai chữ biết rõ mà thôi, chứ còn không phải là quên. Người nào nói chữ quên là sai lầm. Bởi vì càng quên thì cuối cùng nó sẽ dẫn tới chỗ càng nhớ. Cho nên không thể nói quên. Và chúng ta càng muốn quên bao nhiêu thì chúng ta lại càng nhớ nhiều bấy nhiêu. Chúng ta càng tức bao nhiêu thì xin thưa trong tâm thức ta hình ảnh của người đó lại luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện. Và từ ngay do đó cho nên nhiều người đã điên đầu và nhiều người đã trở thành khùng khùng điên điên là lý do này đó thưa các vị. Tức là trong ràng buộc không tìm ra một lối thoát. Cho nên chúng ta cần phải thảnh thơi bằng cách là cứ nhẹ nhàng. Và nhờ sự nhẹ nhàng đó cho nên ta được an lạc. Và nói đến sự làm sao để tháo gỡ tất cả mối buộc ràng đó, một bài kinh khác, Đức Phật được một người Bà La Môn tới hỏi. Hỏi Đức Thế Tôn làm sao vượt qua bọc lưu. Bọc lưu là gì? Bọc lưu là một dòng chảy. Tức là một dòng chảy tương tục. Nó giống như nước, suối chải, là xin thưa chải liên tục như vậy và không có gián đoạn và không ngưng lại. Và cuộc đời chúng ta cũng là một dòng chảy. Có nghĩa là mặc dù chúng ta ngày hôm nay đang ngồi đây, nhưng mà thật ra chúng ta đã từng xuất hiện trong quá khứ. Và sau khi xác thân này chúng ta chết, chúng ta đi đâu? Có nhiều người nói chết là hết và từ nay không còn. Nhưng ai nói quan điểm đó là sai lầm đó thưa tất cả các vị. Chúng ta đang trong dòng chảy, ta đã từng có mặt trong quá khứ và hiện nay chúng ta đang có mặt trong hiện tại. Và trong tương lai ta sẽ tiếp tục có mặt. Có nghĩa rằng sau khi ta trải qua 4 giai đoạn sanh, già, bệnh, chết, rồi đi đâu nữa? Ta sẽ tiếp tục với một chu kỳ mới, đó là sanh, già, bệnh, chết. Rồi ta qua một chu kỳ khác nữa, đó là sanh, già, bệnh, chết. Đó chính là một dòng chảy đó thưa các vị. Cuộc đời của tất cả mỗi con người ở đây là một dòng chảy. Ta đã từng có mặt trong quá khứ và hôm nay ta có mặt ở đây và ngày mai ta tiếp tục có mặt ở chỗ khác. Nhưng mà trong một cái dòng chảy đó không chắc chắn rằng kiếp trước ta là con người, kiếp này ta là con người nữa và kiếp sau mãi mãi đời nào cũng là con người. Xin thưa không chắc đâu thưa các vị. Trong khi đó nếu các vị nào có nghiên cứu về tất cả các tôn giáo khác thì các vị sẽ thấy ở Thiên Chúa giáo hay là Gia Tô giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, họ đều nói con người sau khi chết mãi mãi nó cũng là con người. Tức là đời này con người, đời sau cũng con người và mãi mãi là con người. Còn nếu như đời này nó là con chó thì đời sau nó cũng là con chó và đời nào nó cũng sinh ra là con chó. Xin thưa cách nói này không đúng trên tinh thần của Phật giáo. Tinh thần của Phật giáo là nếu chúng ta là người hay chúng ta là thú hay chúng ta đi vào cõi ngạ quỷ, tất cả đều phụ thuộc vào cái yếu tố việc làm thiện và việc làm ác của chính bản thân của mình. Nếu như người nào mà thiện nhiều thì người đó sẽ lên cõi trời. Nếu người nào mà năm thiện năm ác thì xin thưa quay trở lại cõi người. Tức là cõi người là cõi năm thiện và năm ác. Tức là thiện cũng có nhưng mà ác là cũng quá trời, năm thiện năm ác. Còn nếu như người nào mà sáu thiện trở lên là lên các tầng trời và bốn điều ác là họ vẫn có thể lên cõi trời. Tức là thiện nhiều hơn và kéo họ lên tầng trời. Nhưng bây giờ ngược lại, bây giờ thiện có bốn thôi thì xin thưa lúc bây giờ coi chừng ta bị kéo xuống làm loài súc sanh. Và trong súc sanh thì có những con vật lớn, có con vật nhỏ, chẳng hạn như trâu, bò, heo lớn, và có những con vật nhỏ như thằn lằn hay là ẩn ương hay là kiến, ruồi, muỗi là những con vật nhỏ. Nó cũng là con vật nhưng mà con vật nhỏ. Nó phụ thuộc vào yếu tố là thiện nhiều hay là ác nhiều. Cho nên chỉ cần dựa vào trên yếu tố các vị hãy nhìn trong cuộc đời này mình làm thiện nhiều hay làm ác nhiều. Và từ ngay do đó biết trong tương lai sau khi ta chết ta đi đâu, đi lên hay là đi xuống, tự ta biết, không cần phải người khác biết đâu thưa các vị. Nhìn vào điều thiện, điều ác của mình. Từ ngay do đó cho nên Đức Phật sợ tất cả các đệ tử của Ngài phải sầu khổ u bi, cho nên mới đưa ra năm giới. Ai muốn làm Phật tử cần phải giữ giới không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà hạnh, thứ tư không nói dối, và thứ năm là không uống rượu. Không uống rượu để cho bốn giới trên được trang nghiêm và trí óc luôn luôn được minh mẫn, đầu óc được minh mẫn. Xin thưa đó chính là cái năm tiêu chuẩn chứ không phải là năm giới. Năm tiêu chuẩn để trở lại làm người. Đức Phật muốn chúng ta đời này là con người. Nếu ta không tu thì ít ra ta cũng phải tu chút chút để kiếp sau ta còn quay trở lại làm người. Chứ nếu không thân này làm người nhưng mà thân sau chưa chắc đã làm người. Rồi có những người sau khi hết tội ở dưới loài súc sanh và sau đó quay trở lại làm người. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được những trường hợp này thưa tất cả các vị? Xin thưa, nó có một cái dấu và người ta gọi đó là cái bớt. Không biết các vị có từng thấy cái bớt chưa? Có nhiều người là cái bớt nằm ngay trên khuôn mặt, không có dấu được thưa các vị. Có những cái bớt nó nằm trên cánh tay, nằm trên bàn tay. Có nghĩa rằng cái bớt đó, cái màu da nó khác, màu lông nó cũng khác. Không biết các vị có từng thấy cái bớt lần nào chưa các vị? Xin thưa nhìn vào cái bớt ta biết kiếp trước người này là sinh ra ở đâu. Ví dụ như trên cái bớt đó màu của nó là màu da đó nó giống như da heo thì kiếp trước chính là từ nơi chúng ta, từ nơi những con heo mà ra đó thưa các vị. hết nghiệp của con heo, tao mới bắt đầu cởi chiếc áo của con heo ra và tao mặc chiếc áo người vô. Nhưng mà xin thưa, lúc ta cởi nó bị rách một miếng, từ ngay chỗ đó nó sinh ra cái bớt, nó bị rách từ ngay chỗ đó có cái bớt, và đó chính là cái dấu hiệu từ loài súc sanh mà đi lên. Rồi có những người có cái bớt đen thủi đen thui luôn mà nhìn da y chang như da trâu, rồi xin thưa, và cái sợi lông đó y chang như là lông trâu, thì đó chính là người từ nơi cõi súc sanh của loài trâu mà lên làm người. Nói như vậy có nghĩa rằng tùy theo nghiệp của từng người tạo thiện tạo ác bao nhiêu, từ ngay cho đó chúng ta sẽ tái sanh vào cõi nào. Nhưng mà dù cho chúng ta có đi cõi nào đi chăng nữa thì có một cái chu kỳ mà chúng ta luôn luôn theo một dòng chảy bộc lưu, đó là sanh già bệnh chết. Con gà cũng sanh già bệnh chết, con trâu cũng sanh già bệnh chết, và đó chính là một dòng chảy. Và dòng chảy đó trong nhà Phật gọi là luân hồi, tức là ta cuối cùng quay trở lại cái điểm đầu tiên. Quá khứ ta đã như vậy, hiện tại ta cũng như vậy, và trong tương lai ta cũng như là vậy. Ta luôn luôn bị vướng bọc bọc lưu. Nhưng mà cái gì đã khiến cho chúng ta đi vào trong cái con đường luân hồi bọc lưu như vậy? Xin thưa, bởi vì ta bước tới và ta đứng lại. Còn đối với Đức Thế Tôn, tại sao Ngài có thể thảnh thơi giữa ràng buộc, và từ nay Ngài không còn bị dính mắc, và Ngài đã trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, và Ngài có những đệ tử cũng rất là xuất chúng, trở thành những vị Bồ Tát, những Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, đó là những vị chứng quả A-la-hán. Tôn giả A-nan cũng chứng quả A-la-hán, đó là quả của bậc thánh. Và đối với những bậc thánh đó, từ nay không còn luân hồi nữa, thưa các vị. Chúng ta còn luân hồi, nhưng Bồ Tát Quan Âm không còn luân hồi. Có nghĩa là Ngài không còn vào trong bọc lưu nữa. Lý do tại sao? Vì các Ngài đã học được thảnh thơi trong ràng buộc. Học bằng cách nào? Xin thưa, Đức Phật dạy rằng muốn vượt qua được bọc lưu là vì ta không bước tới. Muốn vượt qua bọc lưu là vì ta không đứng lại. Ngài chỉ có hai pháp mà vượt qua bọc lưu, có nghĩa là không đứng lại và không bước tới. Nhưng mà xin thưa, nói đến chỗ này ta hoàn toàn vô phương. Một con người mà không bước tới và không đứng lại thì con người đó là sao, thưa các vị? Các vị tưởng tượng ra một con người mà không bước tới và không đứng lại thì con người đó sẽ như thế nào? Con người này ở đâu? Xin thưa, chắc chắn là sẽ ở giữa hư không. Đang đứng giữa hư không thì mới có thể là không đứng, không đứng lại và không bước tới. Chứ còn bình thường con người đứng mà không bước có nghĩa là phải đứng lại. Một là đứng lại, hai là bước tới. Nó chỉ có hai trạng thái thôi. Còn bây giờ hai trạng thái đó đều hoàn toàn không có, không đứng lại, cũng không bước tới. Và từ ngay đó Ngài đã trở thành một trong những bậc thánh. Có nghĩa là Ngài thảnh thơi trong ràng buộc. Còn chúng ta chưa làm được cái điều đó, ta đang bị đứng lại hoặc là ta bước tới. Và cả hai trường hợp đó, trường hợp nào chúng ta cũng bị ràng buộc và đau khổ, rơi vào trong dòng bọc lưu, rơi vào trong dòng chảy của luân hồi sanh tử vô tận. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta ở đây không biết chúng ta đã chết bao nhiêu lần, và cũng không biết bao nhiêu lâu chúng ta đã sống lại. Có nghĩa rằng chúng ta sống chết, sống chết, sống chết, và trong dòng chảy bọc lưu đó không có lúc nào ngừng nghỉ. Nhưng mà có nhiều người nói rằng con đâu biết quá khứ, con chỉ biết trong hiện tại mà thôi, con cũng không cần biết tới tương lai. Nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta biết trong hiện tại mà chúng ta còn bị ràng buộc, thì cuối cùng mai mốt chúng ta từ cái chỗ không biết đó, chúng ta dẫn tới một cái chỗ không biết khác, rồi ta dẫn tới một chỗ không biết khác. Và chỗ này Đức Thế Tôn gọi đó chính là vô minh. Do vô minh cho nên ta mới rơi vào trong dòng chảy cái gì cũng nói không biết. Nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ thảnh thơi trong ràng buộc. Có nghĩa rằng vẫn tự tại ung dung vào trong cõi thế. Bồ Tát Quan Âm Ngài vẫn đến với thế gian độ cho tất cả mọi người. Đức Phật Ngài đã thị hiện ở tại vườn Lâm Tỳ Ni với một hình tướng của một thái tử Sĩ Đạt Đa. Rồi sau đó năm 19 tuổi Ngài đã thị hiện tướng xuất gia, và cuối cùng năm 30 tuổi Ngài đã thị hiện tướng thành đạo. Và sau khi thành đạo, Ngài bắt đầu thị hiện tướng đi độ hóa tất cả mọi chúng sinh. Có nghĩa rằng Ngài sinh ra giữa thế gian nhưng không bị dính mắc. Còn chúng ta có bị dính mắc không? Xin thưa, dính quá trời. Chẳng hạn như ở đây các vị có thích tiền không? Thích không? Thích là dính mắc. Các vị có thích đẹp không? Thích đẹp là dính mắc. Các vị có thích danh không? Danh lợi không? Có, dính mắc tiếp tục. Có, ở đây các vị có thích ăn không? Ăn ngon không? Tiếp tục dính mắc. Nhưng mà xin thưa, Thái tử Sĩ Đạt Đa năm xưa, Ngài có đầy đủ vàng bạc kim cương xà cừ mã não hết ở trong hoàng cung, nhưng cuối cùng Ngài sinh cha từ giả khỏi hoàng cung để trở thành người xuất gia. Ngài từ giả hoàng cung, rồi Ngài từ giả vợ đẹp, con ngoan, cha già, cuối cùng ra khỏi hoàng cung. Ngài từ giả một hoàng thành rộng lớn, và trong tương lai Ngài sẽ trở thành một vị đế vương. Thế mà Ngài cũng bỏ luôn cái chức đế vương đó. Rồi ở tại Việt Nam của chúng ta có một vị vua cũng đã bỏ một cái chức đế vương, một cái chức ông vua, để rồi sau đó đi tu. Không biết các vị còn nhớ vị vua đó tên gì hay không? Tên gì? Dạ đúng, đó chính là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông, Ngài bỏ nguyên một cái ngai vàng và đi xuất gia, vì thấy con đường xuất gia đó là một con đường an lạc, thảnh thơi trong ràng buộc. Còn làm vua làm sao có được thảnh thơi, thưa tất cả các vị? Hết chuyện này đến chuyện nọ, cho nên Ngài dám buông bỏ. Nhưng mà sau khi Ngài bỏ ngai vàng rồi, có nhiều người hỏi thử coi Ngài có tiếc hè tiếc hụi hay không. Chúng ta mà bỏ kiểu đó chúng ta tiếc dữ lắm, thưa các vị. Mà ngồi tiếc mà chắc lưỡi riết, cuối cùng coi chừng bị tắc kè, thành con tắc kè. Tức là hối tiếc làm rồi nhưng mà sau đó hối tiếc, và muốn thử lòng nhà vua Trần Nhân Tông coi ông có hối tiếc hay không. Và lúc đó ông nói một câu như thế này, và các vị xem thử coi Ngài có hối tiếc hay không. Ngài nói: tôi xem ngai vàng như đôi dép bỏ. Ngài có hối tiếc không, thưa các vị? Đôi dép mà các vị bị đứt rồi, các vị có bỏ không? Bỏ không? Không mang được nữa, nó bị đứt hai quai luôn. Bỏ không, thưa các vị? Bỏ, phải bỏ thôi. Cho lẽ các vị nói thôi đừng bỏ, không bỏ, mang cũng không được, để trong nhà chật nhà. Tiếc quá để một chỗ, cuối cùng chật nhà. Cho nên đối đôi dép đó phải bỏ thôi, thưa tất cả các vị. Mà Ngài ví ngai vàng, danh lợi, cao sang, quyền quý như đôi dép bỏ. Cho nên Ngài bỏ cái một, Ngài đi. Còn liệu tất cả các vị ở đây dám bỏ nhà cao cửa rộng để đi không, thưa các vị? Hả? Ủa kỳ vậy? Đáng lẽ ra các vị phải nói giống như là vua Trần Nhân Tông: dạ con xem ngôi nhà như đôi dép bỏ. Hả? Chính vì ta làm không được cho nên bị ràng buộc. Tất cả mọi người chúng ta đang trong ràng buộc đó, thưa tất cả các vị. Một điều đơn giản là căn nhà của chúng tôi mà chúng ta đi không đành. Có nhiều người chết bất đắc kỳ tử, là xin thưa đi cũng không được, thưa các vị, không siêu được. Lý do chưa được trăn trối với con cái và chưa có ký tên giao nhà cho nó. Có nghĩa rằng đi trong sự tức tối, đi trong sự nín lặng và không nói được. Từ ngay đó trên rất khó để mà siêu. Nhưng mà chúng ta cần phải biết cách để buông bỏ, và nhờ sự buông bỏ đó cho nên ta thảnh thơi trong ràng buộc. Thế là từ đó Thái tử Sĩ Đa Ngài bắt đầu đi tìm đạo thảnh thơi. Ngài lấy đất trời để mà làm nhà, tối ngủ dưới gốc cây và ôm bát đi khất thực, ăn bát cơm của ngàn nhà, mây trắng hỏi đường qua, mắt xanh xem người thế. Đó là cuộc đời của một vị tu sĩ, thưa các vị, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và nói như vậy, đó chỉ là một trong những cuộc đời lý tưởng thôi. Nhiều người nói con làm không nổi. Làm không nổi, làm sao mà kêu con ngủ dưới gốc cây? Xin thưa, lúc đó hết ngủ luôn, vợ đó ngủ gì nổi. Làm sao có thể ôm chiếc bát mà đi sinh giống người ăn mài quá. Một lần đầu tiên khi mà Ngài thành tựu đạo quả, quay trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thăm cha, vua Tịnh Phạn đứng trên thành cao, thấy con của mình ôm chiếc bát và đang đi lần từ từ để cho mọi người cúng vào chiếc bát đó. Nhà vua giận quá, chạy ra và nói với con trai của mình, nói cha không đủ sức nuôi con hay sao? Tại sao con làm xấu mặt cha, con phải làm một người ăn mày tại thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói ôm bát không phải là đi sinh, mà ôm bát là một hình thức đi quá duyên. Tức là Ngài có công đức tu tập, mọi người họ có vật thực, và nhờ quá duyên trao đổi, để rồi sau đó người nào cúng dường vật thực cho Ngài, trao đổi cho Ngài, Ngài sẽ cho người đó một ít công đức theo tùy theo tâm nguyện. Có nghĩa rằng đó là một sự cúng dường, ai có phát tâm cúng dường trao đổi cho Ngài thì sau đó sẽ có công đức và sẽ có phước báo từ ngay do đó. Cho nên đây là một trong những truyền thống tốt đẹp, chứ không phải là đang đi sinh, không phải là một người ăn mày. Ăn mày họ cũng cầm bát, nhưng mà cách ăn của họ là không có gì để trao đổi. Còn đối với người tu là có sự trao đổi, cho họ lại cái công đức. Nói như vậy, đó chính là một truyền thống tốt đẹp của ba đời chư Phật. Chư Phật quá khứ là từ thời của Đức Phật A Di Đà và tới thời nay của Ngài, đó là một truyền thống tốt đẹp. Và trong tương lai, nếu như Đức Phật Di Lặc có ra đời thì truyền thống này tiếp tục cũng sẽ được di truyền từ lúc mà Ngài Ca Diếp ôm chiếc bát của Đức Phật Thích Ca và đang đi vào trong núi Kê Túc, và đợi khi nào mà Đức Phật Di Lặc thành tựu đạo quả và sẽ trao truyền cho cái y bát đó. Nói như vậy, đó là một cái truyền thống tốt đẹp của ba đời chư Phật. Nhưng mà xin thưa, ai hiểu được? Người ta cứ nghĩ rằng đó là một hành động không đẹp, nhưng mà thật ra đó là một hành động mà thế giới gọi đó là một cuộc từ giả vĩ đại. Khó để mà có một cuộc từ giả như vậy lắm thưa các vị. Ta đang có tiền tài nhà cửa cao rộng như vậy, thế mà chúng ta dám bỏ ra đi. Chúng ta đang có vợ đẹp mà chúng ta bỏ ra đi là điều khó. Chúng ta đang có con ngoan mà chúng ta bỏ ra đi là một điều khó. Cho nên đó là một cuộc từ bỏ vĩ đại, không phải ai trên đời này cũng có thể làm được. Cho nên hành động của nhà vua Trần Nhân Tông cho tới giờ phút này, người dân Việt Nam còn chưa hiểu được đó thưa tất cả các vị. Tại sao Ngài có quyền quý cao sang như vậy, cuối cùng Ngài lại bỏ đi xuất gia? Xuất gia để có cái gì? Vào chùa thấy những người xuất gia đầu thì trọc lóc, như vậy có cái gì đẹp mà tu? Các vị thấy có đẹp tu không? Không có gì đẹp. Hủy hoại hình hài, tức là người ta đẹp là nhờ cái tóc, đẹp là nhờ có cái râu, mà thế mà râu cũng cạo, tóc cũng cạo, và thậm chí có lúc là các sư cạo luôn cả chân mày luôn nữa, tức là nhìn là trắng bóc, hủy hoại hình hài cho nó xấu như vậy đó thưa tất cả các vị. Như vậy thì có cái gì hay? Nhưng mà thật ra cái hay ở đây đó là cái hay thảnh thơi trong ràng buộc, thảnh thơi nhẹ nhàng, không bị vướng mắc từ ngay chỗ đó. Cho nên Đức Phật mới dạy phương cách để thành tựu được chữ thảnh thơi đó là gì? Là không bước tới và không đứng lại. Nhưng mà xin thưa, ta hiểu không nổi đâu thưa các vị. Như vậy thì vấn đề là không bước tới là nghĩa là gì, và đứng lại là nghĩa gì? Lúc bấy giờ Bà La Môn đã cầu thỉnh Đức Thế Tôn, xin hãy nói rõ cho con biết, con chưa hiểu lắm. Đức Thế Tôn nói, nếu bước tới thì sẽ bị trôi dạt, còn nếu đứng lại thì sẽ bị chìm. Và khi giải thích tới đó, Bà La Môn lại tiếp tục hỏi nữa, con cũng không hiểu. Không biết các vị đây hiểu chưa? Hả? Cũng chưa hiểu. Dạ. Bà La Môn này cũng không hiểu và hỏi tiếp. Đức Thế Tôn mới bắt đầu giải thích. Nếu đứng lại là sẽ bị chìm. Đứng lại là gì? Đó chính là đứng lại của một cái tâm. Mà cái tâm đứng lại đó chính là tâm tham. Cái tâm của chúng ta đó là tâm tham. Tâm thích cái này, tâm thích cái nọ. Cho nên ai thích nhiều bao nhiêu thì xin thưa khổ bấy nhiêu. Người nào còn tham đắm, còn dính mắc, dính mắc nhiều khổ nhiều, dính mắc ít khổ ít. Cho nên cái chỗ này được gọi là đứng lại. Đứng lại là bám víu, và giữ chặt. Ai có căn nhà, có chút xíu tài sản, xin thưa bám chặt vào đó, không buông, không buông, dính mắc vào luôn thưa các vị. Người nào mà có được một vài cây vàng bỏ trong tủ, xin thưa tôi đố các vị mà có thể ngủ được. Không ngủ được. Trước khi ngủ mở ra đếm còn đúng không, đúng hay không, rồi sau đó khóa lại đi ngủ. Ngủ xong nửa đêm mở ra coi lại coi còn hay không, ngày mai coi lại, ngày mốt coi lại, xin thưa coi liên tục. Như vậy là tự nhiên ta bị ràng buộc, khó ngủ, rất là khó ngủ. Cho nên có những người có nhà, có cửa, có tài sản, thật ra ngủ khó hơn là một người mà không nhà, không cửa. Thỉnh thoảng giữa thành phố Sài Gòn này, thỉnh thoảng nếu các vị nào mà có đi nửa đêm, khuya các vị có công việc, các vị đi khoảng 3 giờ sáng, các vị thấy có những người họ nằm trên mái hiên nhà. Mà cho chúng tôi hỏi là họ không nhà, họ nằm mái hiên họ ngủ, nhưng mà ngủ có ngon không thưa các vị? Ngon không? Ủa sao các vị biết ngủ ngon? Sao biết? Dạ, cái cô này nó là có đi ngang qua thấy gái quá trời, dạ, cho nên biết ngủ ngon. Dạ xin thưa các vị, nó ngủ ngon là đúng đó thưa các vị. Bởi vì còn gì để mất? Họ còn gì để mất? Họ có cái mền đó, ai muốn lấy lấy đi. Nhưng cái mền của họ là báo trước là 6 tháng chưa giặt, có ai muốn lấy cứ lấy. Nói như vậy có nghĩa rằng họ rất thảnh thơi, không có gì để mất, không có gì phải lo, không có gì phải sầu, và cứ nằm xuống là ngủ. Còn trong khi đó chúng ta có nhà, có cửa, nhưng mà ngủ có ngon không? Xin thưa chưa chắc đã được ngon. Chúng ta ngủ trong sự thắt thỏm, chúng ta ngủ sợ mất cái này, chúng ta ngủ sợ mất cái kia. Và khi nào mà chúng ta khóa cái cánh cửa mà kỹ một chút xíu thì mai ra ngủ nó dễ dễ chút xíu. Hồi trước chúng tôi thấy mỗi người khóa có một cái thôi, bây giờ là từ trên xuống dưới là xin thưa làm hết, khóa hết trơn luôn. Và từ ngay đó ngủ tạm yên một chút, nhưng mà nghe rọt rẹt là tự nhiên thức dậy và sợ. Nhưng mà bây giờ nó có một cái lỗi là nó không dùng cưa nữa thưa các vị, nó đổ axit cho nên khóa nào cũng chết, khóa nào cũng chết hết, bao nhiêu cái cũng mặc kệ. Nói như vậy có nghĩa rằng cuối cùng ta bị dính mắc vào trong tài sản vật chất giữa đời thường. Từ ngay cho đó chừng nào chúng ta mới thảnh thơi thưa các vị? Nhưng mà có người sẽ nói chúng tôi rằng thưa thầy, thế gian là phải như vậy thôi, còn bây giờ thầy không giữ là thầy sẽ mất. Nhưng mà các vị hãy tu đi, các vị sẽ không bao giờ bị mất. Hãy tu đi, có nghĩa là tu ở đây là gì? Có một người chuyên môn bị mất đồ, dù giữ thật kỹ mà cuối cùng vẫn mất. Có những một người không giữ gì hết mà vẫn không mất. Chẳng hạn như có một chàng trai tới cái quán cà phê, để chiếc xe đó giữa quán cà phê, uống cà phê xong bạn bè nó rủ và nó chở bằng xe khác về nhà mất. Tới sáng hôm sau bắt đầu mới nhớ ra là xe của mình còn nằm ở quán cà phê. Và tới sáng tới ngay tiệm cà phê, xin thưa xe vẫn còn đậu ở đó, không hề có vấn đề xảy ra. Còn trong khi đó có một người kỹ lắm, dự định là lấy chiếc xe, để chiếc xe ở ngoài trước ngay cái tiệm mua thuốc, chạy vô mua thuốc, ra là chạy về liền. Nhưng mà cuối cùng vừa vô ra, trong vòng chỉ có 3 phút thôi đã mất chiếc xe. 3 phút thôi. Có nghĩa là mình cặp mắt cũng lẹ, mà cái người kia còn lẹ hơn nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng số mất là mất đó thưa tất cả các vị. Số mất là mất thôi, có giữ cũng mất, còn cái số không mất là sẽ không giữ mà nó vẫn còn. Nhưng như vậy thì vấn đề là chúng ta sẽ hỏi ở đâu có cái số mất và ở đâu để được cái số không mất. Xin thưa, người nào muốn có cái số mà không mất thì tuyệt đối không được trộm của ai. Cho nên cái giới thứ hai là không được trộm cắp. Người nào giữ cái giới không trộm, không lấy của ai, không vi phạm của ai thì bảo đảm trong cuộc đời này không mất thưa các vị. Nếu ai đó rớt tiền trước mặt các vị cầm cái bó tiền ở lên, ta không sử dụng mà đem trả lại cho người mất, thì mai mốt chúng ta lỡ có bị mất, người ta cũng đem trả lại cho mình. Có nghĩa rằng đây là số không mất, mà cái số này là do mình tạo ra. Có nghĩa rằng chúng ta làm một điều tốt đẹp, không bao giờ tham của người khác. Thì xin thưa, bản thân của chúng ta chưa bao giờ bị mất mát. Còn ngược lại, có những người mất liên tục, tháng này mất, tháng sau mất, tháng kia mất. Đó là do tại mình có cái số mất. Cái số mất đó là trong quá khứ ta đã lấy của người ta rồi, thì bữa nay đúng ngày giờ đó phải trả cho người ta. Như vậy thì khi chúng ta trả được như vậy thì chúng ta phải nói mừng quá, đã trả được một số nợ. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người sau khi nghe mất xe, mặt buồn hiu, khóc luôn thưa các vị. Và thậm chí có một lần chúng tôi thấy có một cái cô, cổ mất xe mà cổ chạy ra giữa đường, cổ la bài hải, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, xin nghe cái chữ chết đó, nhiều người đứng lại và hỏi cái gì chết vậy cô? Nói tôi mất xe rồi. Chỉ có mất chiếc xe mà chết đó thưa các vị. Nhưng mà tại sao cổ nói chết? Trong khi đó chúng ta mất xe chúng ta chỉ buồn thôi, chứ đâu đến nỗi chết. Xin thưa, đơn giản vì cái chiếc xe đó không phải của cô đó. Cô đó mượn của một người bạn và tài lanh chạy đi chút xíu, ai ngờ bây giờ mất. Bây giờ không có tiền để mua lại, mà bây giờ trả xe lại thì cũng không trả được. Ăn nói thế nào với người bạn đây? Ăn nói thế nào với chồng đây? Ăn nói thế nào với mẹ chồng đây? Từ ngay đó cổ rơi vào thế bí, nói không được. Từ ngay đó cổ la lên chết tôi rồi, chết tôi rồi. Hy vọng là cái người nào lấy xe họ có chút xíu tình thương, nghe chữ chết chết sợ quá quay xe lại trả cho cô. Nhưng mà có quay lại không thưa các vị? Không quay lại. Nói như vậy có nghĩa rằng ta dính mắc và ta bị ràng buộc. Có nhiều người ràng buộc đến mức độ là không dám về nhà. Có những người ràng buộc và sau đó dẫn đến cái chỗ là bị mẹ chửi, cha chửi, chồng chửi. Từ ngay đó đã bắt đầu quẫn chí và đi tìm một cái chết. Và cứ tưởng chết là hết. Nhưng mà sau đó nỗi khổ, nỗi sầu, ràng buộc lại càng nhiều hơn. Từ ngay đó cho nên phải học Đức Thế Tôn. Có nghĩa là đừng nên đứng lại. Bởi đứng lại thì sẽ chìm. Đó là sự tham đắm và sự ràng buộc. Ngài không đứng lại, có nghĩa là nếu đứng lại là dính mắc, Ngài không tham cái gì hết. Vàng, khi mình thấy vàng, các vị thích không thưa các vị? Ai đó mà để một rớt một vài cái vàng trên đường, lụm không thưa các vị? Hả? Lụm hả? Vậy là ràng buộc. Có một lần Đức Thế Tôn cùng đi có Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan thấy cái hũ vàng và Đức Thế Tôn nói: "Thôi thôi con đừng ngó tới, đó là rắn độc đó con. Đó là rắn độc, rắn độc. Cho nên thôi nhắm mắt lại đi đi con, đừng ngó, nguy hiểm lắm." Và lúc bấy giờ có một nông dân đang đứng gần đó, nghe nói có rắn độc cầm cái cuốc chạy tới, định nghe nói rắn là phải đập. Ai ngờ thấy hũ vàng. Và sau khi thấy lấy hũ vàng đó mà mới nói: "Ông biết tại sao ông Phật đó ông nói kỳ cục, ta vàng tốt đẹp thế này mà ông nói rắn độc." Ông không tin, ông lấy nguyên hũ vàng đó và ông xây sửa nhà cửa, ông sắm xe sắm cộ và trở nên sang trọng. Cuối cùng trong kho của nhà vua mất vàng và đi tìm hỏi coi xem có chỗ nào mà họ đang xây nhà xây cửa, tới hỏi cho đó. Và cuối cùng mở ra vàng của nhà vua có dấu trong đó. Cuối cùng ông này bị giam cầm và đem ra xử tử. Lúc bây giờ trước khi mà đưa ổng ra xử tử, ổng mới than: "Đức Phật nói đúng rồi, đúng, đây là rắn độc, đụng tới là chết." Cho nên các vị hồi nãy mà nói chữ lụm nguy hiểm lắm, sẽ bị rắn độc nó cắn ngược lại. Cho nên hãy buông bỏ thì tự động ta sẽ thảnh thơi. Mặc dù đó là vàng nhưng mà mặc kệ, nó quý, nó có giá trị nhưng mà cũng mặc kệ. Chúng ta không nên tham, bởi vì chúng ta tham chúng ta sẽ ngóc đầu lên không nổi, chúng ta sẽ làm ăn không bao giờ giàu nổi. Thưa tất cả các vị, không bao giờ giàu nổi. Cho nên tuyệt đối không lấy của người mà chỉ bằng mồ hôi và nước mắt của mình thôi. Nhưng mà muốn cho giàu nhanh, xin thưa các vị, có làm suốt cả cuộc đời cũng không giàu nổi. Cho nên những người chân trực, xin thưa, người ta nói nghèo rớt mồng tơi, cuối cùng cuộc đời cũng cứ nghèo thôi. Nhưng mà ai có khả năng giàu? Xin thưa, muốn làm một vốn bốn lời thì không phải là lừa gạt người khác. Có nhiều người lừa gạt người khác để cuối cùng làm giàu. Xin thưa, không có. cái cách đó đâu thưa các vị. Như vậy thì tất cả những người đang giàu có ngày nay mới vừa sinh ra trong một gia đình giàu có, như vậy thì họ đâu có lường gạt ai, họ vẫn giàu có, tự nhiên thừa hưởng một tài sản của cha của mẹ để lại. Như vậy thì sự giàu có tự nhiên đó là vì cái gì và ở đâu họ có? Xin thưa, đó chính là phước báo cúng dường năm xưa. Chỉ có một cái phương cách đi bố thí, làm từ thiện, giúp đỡ cho người nghèo. Tất cả những hành động tốt đẹp của các vị đó chính là làm giàu đó thưa các vị. Người nào muốn làm giàu có bao nhiêu tiền đem đi cúng dường hết. Và bảo đảm các vị có thể đời này các vị chưa có giàu, nhưng mà đời sau các vị sẽ giàu dữ lắm đó thưa tất cả các vị. Trong túi các vị không bao giờ thiếu tiền. Vừa mới hết tiền này tiền khác nó chạy vô, và liên tục như vậy. Nói như vậy đó chính là một trong những phương cách, là muốn giàu thì phải trồng cây giàu, chứ không phải là muốn giàu mà phải cố gắng làm lụng thật nhiều. Chưa chắc làm lụng thật nhiều vừa đủ ăn thôi. Cho nên muốn giàu là phải trồng. Chẳng hạn như ai muốn ăn cam thì phải trồng cam, ai muốn ăn xoài thì phải trồng cái hạt xoài, gieo hạt xoài, thì sau đó ta sẽ có xoài ta ăn. Bây giờ ta muốn giàu thì ta phải gieo cái hạt giàu, mà cái hạt giàu đó chính là sự bố thí. Ai thích bố thí, ai thích làm từ thiện, mai mốt dễ giàu lắm thưa tất cả các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta chỉ cần biết phương pháp và chúng ta thảnh thơi, không dính mắc, không bị ràng buộc, không bám víu từ ngay do đó, cho nên chúng ta thảnh thơi. Mà nếu lỡ có mất, ta nói thôi kệ, mất rồi thì thôi, mai mốt kiếm lại cái khác, của đi thay người. Nhờ biết nói như vậy, an ủi như vậy cho nên ta thảnh thơi. Còn không ta cứ ngồi đâu ủ rũ đó, càng thêm khổ sầu. Nói như vậy có nghĩa rằng ta đừng bao giờ đứng lại, đừng bao giờ bám víu, nhưng mà cũng đừng có bước tới. Bước tới là gì? Có nghĩa rằng ta bước tới, có nghĩa ta chấp nhận, sung sướng, an hưởng. Có nghĩa rằng ở đây chúng ta sẽ bị dính mắc vào trong cái chỗ là chúng ta đang có tiền, và chúng ta có tiền tài, chúng ta có sắc đẹp, chúng ta có danh lợi, chúng ta có ăn uống, chúng ta có ngủ nghỉ. Và ai tuyên bố rằng tuổi trẻ mà không biết hưởng thụ thì sẽ uổng phí nửa cuộc đời. Tức là tuổi trẻ là có tiền là phải biết tận hưởng niềm vui, an lạc. Nhưng mà xin thưa, đó là một trong những hành động bước tới. Và bước tới như vậy chúng ta sẽ bị trượt, ta sẽ bị dính mắc ở một góc độ khác, và ta sẽ trượt dài trên những dục vọng, ham muốn, tham đắm, tham dục từ ngay do đó. Cho nên cuối cùng ta vẫn không được thảnh thơi. Cho nên muốn được thảnh thơi, hai điều mà chúng ta cần phải nhớ là đừng đứng lại, đừng bám víu những gì đã có, cũng đừng bao giờ bước tới và tham đắm vào năm thứ ngũ dục lạc giữa trần gian. Và nhờ như vậy cho nên cuối cùng ta thảnh thơi. Nhưng mà đó là Đức Phật đang dạy cho các thầy tỳ kheo. Còn đối với Phật tử, ở đây chúng ta không nên bám víu, có nghĩa là chúng ta làm ra được cái gì thì chúng ta cứ làm, nhưng mà chúng ta đừng nên quá ích kỷ. Bám víu ở đây là sự ích kỷ, ta nhỏ nhen, ta giữ cho mình thôi, còn cho người khác là chúng ta không cho. Nhưng mà thế gian người ta đã từng dạy cho mình một câu: cái gì mà của cho người ăn thì lại còn, mà cho mình ăn là lại hết. Không biết các vị có nghe câu này không thưa các vị. Cho người ta ăn là còn. Cho nên đó là một cái trong những sự bố thí. Thấy người ta tới nhà mời người ta ăn, ta tưởng là hết, nhưng thật ra nó đang còn. Và cái còn đó trong tương lai mình sẽ có lộc để mà ăn. Còn mình ăn là cái lộc đó hết luôn. Cho nên phải biết bố thí, đừng bao giờ ích kỷ. Và cũng đừng có xa hoa tham đắm. Có nhiều người là xin thưa có tiền rồi không biết làm lụng, không biết giữ đồng tiền, không biết nắm đồng tiền. Cuối cùng đồng tiền đó nó bay hết, nó chạy qua cửa sổ. Có lúc có tiền phung phí, và từ ngay đó cho nên cuộc đời của những người phung phí đó không bao giờ thấy được an lành và thảnh thơi đâu thưa các vị. Chẳng hạn như chúng ta từng nghe câu chuyện công tử Bạc Liêu và lấy tiền để mà luộc trứng. Các vị có nghe chỗ này không thưa các vị? Và cuối cùng bây giờ các vị có biết công tử Bạc Liêu như thế nào không? Phải đi ăn xin đó thưa tất cả các vị. Phải đi ăn xin lưu lạc từ nơi này sang nơi khác. Còn căn nhà của công tử Bạc Liêu đó bây giờ đã trở thành khách sạn. cho mọi người, ai hiếu kỳ muốn ở căn nhà đó biết về một câu chuyện thuở xa xưa của một người có tiền như thế nào. Cuối cùng ta thấy cuộc đời đó là một cuộc đời thảm thê, cho nên bước tới là dính mắc, đứng lại ích kỷ nhỏ nhen cũng bị chết. Chỉ có con đường nhẹ nhàng, thanh thản, thảnh thơi giữa cuộc đời thì lúc bấy giờ ta sẽ được an vui giữa cuộc đời. Và nếu chúng ta thảnh thơi hơn trước mọi cái cám dỗ vật chất đời thường, lúc bấy giờ ta sẽ học từ cái hạnh của chư vị Bồ Tát, để từ đó ta thảnh thơi, thông dong, tự tại. Do nên từ ngay đó trên Bồ Tát Quan Thế Âm còn có cái tên thứ hai, đó là Quán Tự Tại. Mà tại sao Quán Tự Tại? Vì hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn, tức là soi thấy ngũ uẩn là không, thấy cái xác thân này là không có gì, nó là năm yếu tố, năm uẩn kết hợp lại thôi. Và khi nào năm uẩn này tan rã là ta gọi đó là chết. Và sau khi chết một lúc là đó ta sẽ tái sanh trở lại, tức là năm uẩn kết hợp trở lại. Có nghĩa rằng có lúc năm uẩn kết hợp, có lúc năm uẩn nó sẽ tan ra từ ngay chỗ đó. Cho nên thấy chiếu kiến bằng trí tuệ, thấy rõ năm uẩn là không có gì, cho nên ngài được thảnh thơi và ngài được tự tại. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với chủ đề thảnh thơi trong ràng buộc, chúng tôi muốn đem những lời Phật dạy nói rõ để cho tất cả các vị hãy cố gắng học một bài học thảnh thơi, đừng nên bị dính mắc, đừng nên sống với sự ích kỷ, cũng đừng nên sống với sự xa hoa. Và hãy hiểu rõ về con người của mình, đó là do năm uẩn kết hợp để rồi nó hình thành ra con người này. Từ ngay đó ta phải ứng dụng con người này, làm tất cả các điều tốt, thì lúc bấy giờ ta sẽ được thảnh thơi, được an lành. Cuối cùng với đề tài này, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị luôn luôn an lành, thảnh thơi trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.